Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy sơ kết cuộc thi báo chí đưa nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.
Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 39 để tập trung xem xét đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Chỉnh trang đô thị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là nội dung được đề cập trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 31 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết và trao giải cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Năm 2021, cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống đã thu hút đông đảo cán bộ, phóng viên và cộng tác viên của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tham gia. Với tổng cộng hơn 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, phóng sự, ghi chép, bút ký, tọa đàm. Chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay được ban tổ chức đánh giá cao hơn so với các năm trước, phong phú về chủ đề, thể loại, phản ánh đa dạng các mặt hoạt động của địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân trong việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Căn cứ kết quả chấm thi, ban tổ chức đã trao 42 giải, gồm 2 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 21 giải khuyến khích thuộc 3 loại hình báo viết và ảnh báo chí, phát thanh truyền hình cho các tác phẩm xuất sắc. Trước đó, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2022, định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4 năm 2022 và triển khai nội dung hai cuộc thi báo chí toàn quốc là giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Bốn Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022 và vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 năm 2021-2022.
Chiều 31 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trong tháng 3, các cơ quan báo chí địa phương và thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, các sự kiện quan trọng trong nước và của tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn những tháng đầu năm, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chương trình chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên tất cả các lĩnh vực, công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh phản ánh mặt tích cực, các cơ quan báo chí còn có nhiều tin bài về một số vấn đề dư luận quan tâm, những khó khăn hạn chế trên các lĩnh vực cần quan tâm khắc phục, giải quyết. Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4 năm 2022, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Những kết quả nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong tháng 4 năm 2022. Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã triển khai nội dung hai cuộc thi báo chí toàn quốc là giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022 và vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 năm 2021-2022.
Chiều ngày 31 tháng 3, các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 39 để tập trung xem xét đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo, chủ động linh hoạt của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, đoàn thể, nên hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 8.800 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước đạt trên 618 tỷ đồng, bằng 23,4%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Kết nạp 115 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 91 đảng viên dự bị. Tính đến hết ngày 15 tháng 3, toàn đảng bộ có 27.562 đảng viên. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố trong quý 2, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đề nghị Ủy ban Nhân dân và các cơ quan đơn vị của thành phố tiếp tục rà soát chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và có các giải pháp đồng bộ hiệu quả. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án trên địa bàn và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế xã hội diễn ra trên địa bàn trong quý 2 và trong cả năm 2022. Hội nghị cũng đã cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như báo cáo tiến độ tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, báo cáo tờ trình số 44 ngày 27 tháng 2 về việc xin ý kiến sắp xếp bố trí số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và công tác tổ chức cán bộ.
Chiều 31 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên, Ban cán sự Đoàn khối Trường học thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học phổ thông Chu Văn An tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa công trình ngôi nhà tình bạn năm học 2021-2022 cho em Trần Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 12A3 Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Em Trần Thị Khánh Huyền là học sinh ngoan, học giỏi, tích cực trong hoạt động, gương mẫu tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi hoạt động của lớp, của trường. Hiện em sống với mẹ tại tổ 8 phường Cam Giá. Gia đình thuộc diện khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu từ việc phụ hồ của mẹ em. Hiện nay ngôi nhà của hai mẹ con đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Ban cán sự Đoàn khối Trường học thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ 20 triệu đồng để giúp gia đình sửa chữa nhà. Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục vận động tìm thêm nguồn lực để giúp gia đình em. Trước đó, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn cho cán bộ, học viên cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Thái Nguyên với tổng trị giá 20 triệu đồng. Công trình nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất, góp phần rèn luyện sức khỏe, kỹ năng giúp các học viên hoàn thiện về thể chất lẫn tinh thần, sớm hoàn thành điều trị trở về địa phương. Đây đều là các công trình phần việc thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
Ngày 31 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân tổ chức thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự để thu dọn tài sản cây cối hoa màu trên diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi tại quyết định số 4339 và dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng tại quyết định số 4340 ngày 31 tháng 12 năm 2021 tại xóm Khuôn Năm, xã Phúc Xuân đối với hộ ông Nguyễn Tuấn Hùng, cư trú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ. Gia đình ông Hùng có tài sản cây cối hoa màu với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 2,5 tỷ đồng trên diện tích đất rừng đặc dụng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý để giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý. Thực hiện quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1 trên địa bàn xã Phúc Xuân, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, gặp gỡ, vận động đối với hộ ông Nguyễn Tuấn Hùng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng các cơ quan đơn vị chức năng đã 8 lần mời ông Hùng lên nhận tiền bồi thường hỗ trợ, nhưng ông Hùng đều từ chối không hợp tác, không chấp thuận mức đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng và yêu cầu được đền nhiều nội dung không đúng với quy định của nhà nước. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cũng như sự nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân và các cơ quan đơn vị chuyên môn đã tiến hành đảm bảo an ninh trật tự để thu dọn tài sản cây cối hoa màu trên diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi theo đúng các quy định của pháp luật.
Sáng 31 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu tiên huấn luyện. công tác tuyển quân và giao ban cơ sở tháng 4 năm 2022. Đến dự có Thượng tá Dương Văn Tuyên, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng vừa tham gia phòng chống dịch, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, chuẩn bị huấn luyện. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Quá trình huấn luyện đã kết hợp giữa huấn luyện lý luận với huấn luyện thực hành, vận dụng sát với điều kiện thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác tuyển quân năm 2022 được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an Nhân dân và các văn bản của cấp trên. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ về chỉ tiêu trên giao, đảm bảo về chất lượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ những ưu khuyết điểm, nguyên nhân sau một tháng huấn luyện và rút ra những kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện, công tác tuyển quân. Nhân dịp này, có 19 tập thể, 29 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2022. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tặng cờ thi đua nhất nhì ba của tháng 2 và tháng 3 cho các đơn vị có thành tích cao.
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, lực lượng bảo vệ phòng giao dịch Đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thái Nguyên đã khống chế một đối tượng có dấu hiệu cướp ngân hàng. Theo xác minh ban đầu, đối tượng tên Trần Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đấu tranh, đối tượng khai do gia đình đang nợ số tiền khoảng 2 tỷ đồng, nên Tuấn Anh đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Từ ngày 29 tháng 3, đối tượng đã đi từ Vĩnh Phúc đến Thái Nguyên, thuê phòng trọ và đi quanh thành phố để tìm địa điểm gây án. Chiều ngày 31 tháng 3, Tuấn Anh điều khiển xe máy tới phòng giao dịch Đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thái Nguyên. Quan sát thấy phòng giao dịch vắng người nên đối tượng đã đi vào chi nhánh, đổ xăng ra sàn phòng giao dịch. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an kịp thời bắt giữ. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Bài viết sau của tác giả Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Qua khảo sát tại một số cửa hàng siêu thị lớn tại thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy hàng Việt được bày bán chiếm tỷ lệ khá cao như siêu thị Aloha Mall, hàng Việt chiếm tới 97%, siêu thị Lanchimat, hàng Việt chiếm khoảng 76%, Go Thái Nguyên, hàng Việt chiếm khoảng 95%. Anh Sa Văn Thìn, phụ trách kinh doanh tại siêu thị Aloha Mall cho hay, chúng tôi luôn ưu tiên nhập hàng Việt chất lượng có mã vạch rõ ràng và đặt sản phẩm ở những nơi thuận tiện, bài trí đẹp mắt để người tiêu dùng dễ nhận biết. Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, phường Quang Trung, mua hàng tại đây chia sẻ, giờ tôi đi chợ hoặc đi siêu thị luôn ưu tiên mua hàng Việt vì hàng Việt hiện nay không thua kém hàng hóa nhập ngoại, giá cả lại phải chăng, mẫu mã đẹp. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động hướng dẫn các tổ chức thành viên cụ thể hóa nội dung cuộc vận động. Tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên ưu tiên sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Các sở ngành, đặc biệt là ngành công thương hàng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai nội dung cuộc vận động, như tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, hỗ trợ các điểm bán hàng Việt tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tham mưu các chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương, thông tin. Ngoài hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng tiêu chuẩn, mẫu mã sản phẩm đẹp để đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao, năm qua chúng tôi tổ chức hàng trăm điểm bán hàng Việt tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đưa 76 sản phẩm OCOP và 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên bán trên sàn thương mại điện tử. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các ngành chức năng cũng kịp thời phát hiện, tố giác những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng kém chất lượng, hàng không rõ xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh cho biết: "Chúng tôi tiếp tục quán triệt các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện cuộc vận động trong tình hình mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tiên sử dụng hàng Việt nhằm tạo thói quen tiêu dùng và xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt rộng rãi."
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiều phường xã trên địa bàn đã tích cực triển khai công tác chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sau đây là ghi nhận tại phường Tân Lập, cửa ngõ ra vào thành phố.
Đường Thống Nhất đoạn từ ngã ba khu vực bến xe trung tâm đến cổng chào thành phố Thái Nguyên này đã đổi khác, không gian thông thoáng, hè phố sạch đẹp, người dân đã có thể thảnh thơi đi bộ trên vỉa hè. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Xuân Hưng, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
"Dãy phố này khi mà chưa có cái chỉnh trang đô thị ấy, thì cái đường dây điện ấy là chằng chịt như màng nhện ấy, thì chúng tôi đi lại thì nó mất mỹ quan và cũng cảm thấy không an toàn. Từ khi mà chỉnh trang đô thị thì đưa cái đường điện ngầm ấy, sửa lại hè phố sạch đẹp, khang trang, cây cối xanh tốt và đi lại an toàn, rộng rãi, hè phố là rộng thênh thang."
Xác định được vai trò quan trọng của khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Thái Nguyên, trên cơ sở chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên, phường đã tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để nhanh chóng thuận lợi tiến hành công tác chỉnh trang đô thị. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nói:
"Nhân dân phường Tân Lập cũng rất là nhiệt tình ủng hộ và tự giác chủ động tháo dỡ các cái bục bệ và các cái công trình mà ảnh hưởng đến cái phần giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hiện nay trên địa bàn phường còn khoảng 1,5 cây chưa được tiến hành đồng bộ. Tôi rất mong muốn được thành phố tiếp tục quan tâm và nhân dân chúng tôi sẽ đồng thuận ủng hộ để thực hiện cái việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn."
Bộ mặt đô thị mới với không gian sống mới, chất lượng cuộc sống được nâng lên, khiến người dân phấn khởi, ngày càng gắn bó và nâng cao ý thức xây dựng khu phố văn minh. Ông Nguyễn Thanh Tuyền, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Rất là vui mừng phấn khởi được cái sự quan tâm của nhà nước. Chúng tôi không hề bỏ ra kinh phí ra mà được một cái vỉa hè này và trồng cây, tức là hoàn toàn là nhà nước đầu tư. Bây giờ thì được hưởng như này rồi. Giờ chúng tôi phải vận động nhân dân là sao? Cái nhất là phải có ý thức bảo vệ cái đường này, đảm bảo cái hành lang giao thông không được tự lấn chiếm các vỉa hè là lòng đường để đảm bảo cảnh quan đô thị."
Với những hiệu quả tích cực bước đầu mang lại, thời gian tới cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phường Tân Lập sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, khoác tấm áo mới cho bộ mặt đô thị nơi đây, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại. Thông báo tuyển sinh đại học tại Kazakhstan năm 2022. Tổng số có 3 học bổng đào tạo trình độ đại học, thời gian đào tạo 4 đến 5 năm học, không bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Kazakhstan cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Kazakhstan đối với lưu học sinh học bổng hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành. Đối tượng điều kiện và hồ sơ dự tuyển 2.1. Điều kiện chung, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này, từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, khu vực quốc gia. Ứng viên dự tuyển chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học. Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Các ứng viên dự tuyển học bổng nếu chưa biết tiếng Nga sẽ được học một năm dự bị tiếng Nga tại Cộng hòa Kazakhstan. Không xét tuyển ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân. Thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. Đối tượng điều kiện cụ thể, học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2022 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký, sơ tuyển. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại http://tuyensinh.vad.vn. Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng PDF hoặc mỗi tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB để đăng ký trực tuyến. Ứng viên nộp hai bộ hồ sơ giấy, một bộ tiếng Việt, một bộ tiếng Nga, chính thức đăng ký dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25x34cm. Mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Kazakhstan năm 2022. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Kazakhstan thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật và sẽ bị hủy kết quả tuyển sinh có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại website www.mos.gov.vn, icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ tuyensinh@vnd.vn. Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 20 tháng 4 năm 2022, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian hoàn thành đăng ký online. Quy trình xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 7 năm 2022. Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Kazakhstan duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để học sinh đi học tại Kazakhstan trong tháng 9 năm 2022. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau. A. Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia. B. Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do bộ, ngành và địa phương đề nghị, có văn bản đề cử dự tuyển và hợp đồng cam kết tuyển dụng hoặc dự kiến tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học của các bộ, ngành, địa phương. C. Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Những trường hợp được phía Kazakhstan tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng trời rét.
Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
5 tại vị trí chiến lược của thủ phủ công nghiệp hàng đầu miền Bắc, Thái Hưng Crown Village vươn mình trở thành một tâm điểm đón đầu tiềm năng với các kết nối trọng điểm, hưởng chọn lợi ích từ việc phát triển cơ sở hạ tầng vùng cùng những điểm tiện ích thiết yếu xung quanh. Lần đầu tiên tại thị trường Thái Nguyên, chỉ với 700 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu bất động sản tại Thái Hưng Crown Village với phong cách sống thượng lưu cùng những trải nghiệm sống khác biệt. Hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng, chiết khấu lên đến 13%, cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe Mercedes GLC 200 cùng iPhone 13 Pro Max và vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác chỉ có trong tháng 4 năm 2022. Sở hữu hơn 40 tiện ích và thiết kế mang phong cách tân cổ điển sang trọng cùng đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, Thái Hưng Crown Village là khu đô thị tiên phong định chuẩn sống xanh tại thủ đô gió ngàn. Crown Village, dấu ấn tiên phong vươn tầm giá trị. Hotline 090-192-5666, 090-192-5666.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!